Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Tính chào quý vị, và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay, đầu tháng, với chị Mỹ Liên. Lời đầu tiên, Hoàng Tính chào chị Mỹ Liên. Hôm nay chị có khỏe không chị?
Chào em, chị khỏe em. Em sao? Dạ. Thời tiết nó đỡ đỡ rồi, thành ra mình nghe trong người cũng dễ chịu hả Hoàng Tính ơi?
Chị thấy dễ chịu hả chị?
Đỡ đỡ thôi chứ cũng chưa hẳn.
Đúng vậy chị. Hy vọng mình mà nếu mà có lớn tuổi nữa thì trong cái vấn đề ăn uống đi lại thì cũng phải rất là cẩn thận rất là nhiều hả chị ha?
Đúng rồi em.
Dạ, em thấy là như vậy đó. Nhưng mà nói thì nói với những người mà lớn tuổi lắm hoặc là nhỏ tuổi, ví dụ như là các cháu bé hay nọ đi, họ cũng khổ lắm chị ơi. Sáng sớm rồi gọi là phải dậy sớm, rồi cha mẹ cho ăn uống, rồi đeo lên sau lưng mình cái bắt phạt. Nếu mà cha mẹ mà chở đi học thì còn đỡ, nếu mà các em phải ra mà đứng xếp hàng mà đợi xe buýt nó còn khổ nữa, nắng mưa tuyết gì cũng phải đợi chờ khổ hết chị ha. Dạ vâng. Thời tiết thì nó vậy, trong cái Đà Lạt, vùng Đà Lạt của chúng ta, như quý vị như chị thấy rồi đó, hết nắng tới mưa, hết nóng tới lạnh, thiệt là khó chịu lắm. Cho nên không phải là mình lo cho chính bản thân mình, mà đối với các cụ già lớn tuổi nè, các em bé nhỏ mình cũng phải lo cho thật chu đáo để tất cả mọi người cùng khỏe mạnh là mình vui ha chị ha.
Như bữa hôm kia ngồi mở tivi lên coi chờ bão nó tới chỗ mình. Phải nói là hồi hộp không có chịu được, có biết là nó sẽ cái đường đi trên đường đi rồi nó tới chỗ mình thì nó có quơ cái gì đi hay không.
Nó lo
chị không nhận á,
lo phải gọi là rất
ngồi
là lo.
Ngồi mở tivi mà coi chờ bão là chị thấy cái cảm giác đó đúng là hồi hộp thiệt luôn.
Nhưng mà mình sống ở khu vực đó, Garland hay hoặc là Sussex, Rolex thì nọ thì nó cũng đỡ được một phần nào nhỏ nhỏ đó chị, chứ mà mình ở cái vùng mà ở mấy forward nó thấy tội những người dân ở bên cái miệt phía tây của mình đó chị. Phải gọi họ đánh rất là nhiều lắm, bị đánh những cái giông tố này nọ rồi đó. Có những năm mà phải gọi là cái downtown của forward và gọi là rất là khốc liệt, những cái building tòa nhà kiến không mà chị, trụ của nó đánh thôi lũng từ lưa hết trơn.
Rồi coi xe nghiêng xe đổ. Dạ, chị thấy nó hồi hộp gì đâu rãng vậy, còn nghe dự báo là có thể có mưa đá nữa. Ôi trời, chị từ bị mưa đá một lần rồi,
một in tới ba
in, nghe cái chữ mưa đá chị ám ảnh lắm.
Một in tới ba in nữa. Nhưng mà qua cái đó thì mình thấy là trong cái vấn đề mà mình mà có trồng trọt hay hoặc là nhà cửa của mình ở đằng sau cái bắc gia, mình cũng phải làm sao cho nó chắc chắn. Không những là chỉ có đẹp mà còn phải chắc chắn, mà phải là thật là an toàn nữa chị ha.
Đúng rồi em.
Mỗi lần mà có mưa, giông, bão, tố rồi nó trời ơi, không biết mấy cây nó bay không đây, hoặc là cái mái hiên, hay hoặc là mấy cây nó che, nó chắn vậy, không biết nó làm sao nữa, chạy lôi, chạy túi nữa. Sẵn cái dịp mà sau cơn bão này, mùa xuân sắp về, thời tiết cũng rất là lý tưởng, quý vị lưu ý, lưu tâm đến, nhất là quý vị nào mà có trồng hoa, trồng cỏ, trồng cây, cối này nọ, thì quý vị cần lưu tâm đến một cái sự chắc chắn cho cái sân nhà của mình, thì đó là còn gì bằng nữa chị ha.
Đúng rồi em.
Ngày hôm nay mình có món gì đặc biệt không chị?
Xin chào tất cả các anh chị, các bạn khán giả nghe đài. Tuần rồi Bếp Sài Gòn làm đậu hũ dùng thịt sốt cà.
Yeah.
Tuần này á Hoàng Tính, chị nghĩ thôi mình đi theo chương trình đó cái chị làm xíu mại.
Xí mại. Ngon rồi nha, ngon rồi nha.
Xí mại thì hôm nay chị định là bàn với trao đổi với em với các bạn, đó là chị làm hai kiểu. Một cái kiểu là xíu mại mùi vị hoàn toàn kiểu Việt Nam, mà sốt cà mình ăn với cơm với bánh mì cũng được. Cái thứ hai là cái xíu mại mà nó có mùi vị cái kiểu món ăn Trung Hoa mà giống như ăn điểm sắm vậy đó Hoàng Tính. Tại hai cái này mình ướp nó khác nhau một chút xíu.
Dạ vâng. Cái đó là xíu mại mà mình ăn điểm sắm hả chị ha?
Mình hoặc là ví dụ bình dân như ở Việt Nam hồi đó là chỉ để giòn viên để trong cái chén cái hấp. Mấy cái tiệm nước, tiệm mì đồ tàu đó, người ta đem lên ăn, mình ăn cái đó với bánh mì.
Đúng,
một cái kiểu nữa là mình dùng cái lá bánh hoành thánh mình gói lại đó. Nó gói cái viên xí mại lại rồi cũng để trong cái chén rồi hấp lên, rồi ăn kèm với mấy cái món khác trong món ăn điểm sắm. Thì cái đó mình ướp khác cái kiểu. Chị không hiểu là các bạn khác như thế nào, nhưng mà chị khi mà chị ăn và chị làm thì chị ướp nó khác một chút.
Em mà nói thì nói chứ không biết quý vị thính giả và chị sao chứ. Em nhớ mãi cái mùi vị mà bánh mì xíu mại của Sài Gòn mình chị ơi. qua đây em muốn tìm lại cái hương vị
mà
đó.
Bánh mì xíu mại của em nói là mấy cái gánh bình dân
đúng,
ở
đúng,
trường
đúng,
học hay là
đúng vậy chị. Dạ vâng. Bây giờ mình tìm lại nó khó quá chị ơi, em tìm không ra được. Thật sự bên này nghe nói là có tiệm này tiệm nọ tiệm kia nó làm xíu mại ngon, thật sự ra em ăn xin lỗi chứ không ngon, nó không ra cái vị của em yêu thích của cái thổ mà mình còn cắp sách đến trường mình ăn lót dạ, hoặc là mình ăn đói quá mình ra mình ăn mình đi về ấy chị.
Cái mùi vị đầu đời nó quan trọng lắm đó em, bởi vậy
không
đứa con nít
chị
nào nó cũng thích đồ món ăn mẹ nấu là như vậy, tại vì biết ăn cái mẹ cho ăn kiểu của mẹ, tới hồi đi người ta cho ăn kiểu khác chứ mình thấy ủa sao nó cũng không được ngon bằng mặc dù có khi mẹ nấu dễ
mà không. Em nói thiệt chứ mình cũng món ngon là một cái món mà ta nói là ăn để cho cảm thấy là mình vui, thì khi một món ăn ngon thì mình phải đạt đến một cái trình độ là ăn mình phải thưởng thức cái món ăn như thế nào. Thật sự ra thì cái món xíu mại mà chị nói ra thì em cũng rất là háo hức để mà chờ, để mà có thể em học được cái món này, để mà em có thể em làm được cái món mà ngày xưa mà em thích em thích ăn, cũng như là quý vị thính giả nghe đến món xíu mại quý vị thích phải không thưa quý vị. Thôi bây giờ mình cùng chị Mỹ Liên mình đến cái món xíu mại hai cách. Một cái cách là sốt cà để mà mình ăn với bánh mì nữa đó, theo cái kiểu của Việt Nam
là ăn cơm,
dạ
hoặc là ăn cơm trong bữa ăn gia đình Việt Nam ăn cơm.
Dạ, gia đình.
Rồi một cái xíu mại mà để ăn chỉ đơn thuần là ăn bánh
ăn
mì.
Chơi, ăn chơi.
Kiểu cái mùi vị nó có cái giống như món ăn Trung Hoa hơn.
Dạ, giống như là quý vị đi ăn điểm sóc nữa thưa quý vị ha. Thì nó có cái món đó đó ha. Hôm nay mình sẽ đến với cái món này. Rồi, mời chị ha.
Bây giờ á, em mình để làm cái món xíu mại này thì mình có khoảng 1.5 bao thịt nạc xay. Thì cái thịt nạc xay này mình có khoảng 10-15% mỡ trong đó thì nó ngon hơn. Tức là nếu mà mình mua thịt về mình ở nhà mình xay đó thì mình mua nạc dăm là nó có đúng cái yêu cầu này. Rồi ngoài ra mình có 4 cái cà chua thật là đỏ. Khi mà cà chua thật là đỏ em sốt lên đó thì cái màu cà chua em nhìn thấy nó đẹp.
Yeah.
Rồi có một hũ cà chua hộp khoảng 1/2 bao. Rồi mình có một cái củ sắn nhỏ cỡ 1/3 bao thôi, củ sắn rất là nhỏ.
Yeah.
Mình có 2 cái trứng gà, mình có 1 muỗng canh bột bắp. Rồi để nêm nếm trong cái này thì làm cho nó ngon hơn đó, thì mình có hành lá, ngò, hành tím, tỏi, củ hành tây. Rồi mình nêm muối, đường, bột nêm, tiêu và dầu mè. Đó là nếu mình làm theo cái kiểu xíu mại Việt Nam ăn cơm. Còn nếu mà mình làm để có mùi vị Trung Hoa đó thì chị ngoài cái dầu mè ra đó thì chị nêm ở trong cái thịt đó là chị nêm nước tương với dầu hào. Tức là mình có thêm nước tương với dầu hào. Thì bây giờ đó là trước nhất mình làm cái kiểu ăn kiểu Việt Nam đó ha, thì lúc nào làm thịt xay, thường làm thịt xay một số món ăn thì chị ướp gia vị hành tỏi rồi chị để qua đêm trong ngăn mát tủ lạnh. Còn nếu mà em bận công việc của em nhiều quá thì em ướp em để 1 giờ đồng hồ ở ngoài. Nhưng mà thường là chị ướp trước một đêm, chị để ủ, chị gọi là ủ thịt á, một đêm ở trong ngăn mát tủ lạnh. Cái củ sắn thì chị cắt hạt lựu thật là nhỏ. Củ hành tây chị cũng cắt hạt lựu. Sau đó một đêm sau khi mà chị có thịt ướp qua đêm ở trong ngăn mát tủ lạnh rồi thì chị trộn với củ hành tây với củ sắn với 2 cái trứng gà với lại 1 muỗng canh bột bắp, trộn thật là đều hay em. Chứ còn nếu mà thật ra đó, nếu mà nói trộn mà em lấy cầm để cái tô thịt rồi em lấy cái muỗng hay cái muỗng lớn lớn rồi em trộn qua trộn lại cái đó không có đều đâu nha Hoàng Tính, nó không có thấm hết vô đâu. Cái gia vị em đã bỏ vô rồi đó, thì nếu mà em rửa tay thật sạch theo như em làm gia đình thì em rửa tay thật sạch. Còn nếu mà em sợ có nhiều người ta muốn là phải làm ấy thì đeo bao tay vô làm á, thì cộng bằng tay thì lúc nào nó cũng đều hơn và nó thấm cái gia vị nó ngon hơn. Cho nên em trộn thịt ha, trộn tất cả mọi thứ trộn bằng tay. Chị thấy nhiều bạn trộn rồi cầm cái muỗng khều qua khều lại, chị nghĩ cái đó trộn vậy nó không thấm.
Vâng, đồng ý chị luôn.
Thịt bình thường đó là những cái tấm hồn mà làm mà say mê nhà bếp đó, nói ra là thấy đồng điệu phải không? Rồi chị nói là em thấy đúng là chị thấy
nhưng mà có một cái điều em hỏi chị nha ha. Khi mà chị trộn những cái gia vị á, ví dụ như là đường, tiêu, ớt, bột ngọt này nọ rồi đó, chị đưa từng muỗng vào cái món mà chị muốn trộn hay hoặc là chị làm cách nào?
Là chị lấy cái chén.
Trời ơi.
Cái chén nhỏ nhỏ thì chị múc từng cái, ví dụ như chị múc đường, chị múc muối, chị múc bột nêm, chị đúng. Bỏ miếng tiêu vô.
Yeah.
Đây chị trộn nó đều, cái chị đổ vô cái tô thịt hay cái thau thịt mà chị đã chuẩn bị.
Y chang vậy em. À. Đây là một cái cách, đây là một cái cách mà Mọi Hành Tinh ngừng chị lại một chút xíu để cho quý vị biết luôn. Quý vị làm thử cái cách mà chị em chúng tôi làm thử đi, chúng quý vị thấy nó thấm đều và nó rất là ngon lắm, mà quý vị cảm thấy là mình vừa lòng với lại cái cách của mình, chứ không phải là một muỗng muối bỏ vô, hai muỗng đường bỏ vô trong cái tô thịt, trong cái thứ mà mình muốn ướp đó, thì nó tính thấy nó làm sao đó chị ơi.
Đáng em vậy mà trộn không đều nó kêu qua kêu lại, có chỗ đường không, có chỗ muối
đấy,
không
đấy. Đấy, cái quan trọng là chỗ đó đó. Đó thì quý vị làm thử ha, nếu mà quý vị nào mà đưa từng muỗng, nửa muỗng, muỗng hai ba muỗng mà vô trong cái món đó, thì quý vị cứ lấy riêng một cái chén, quý vị để vô hết, quý vị trộn trước nó đi, ập nó vô một cái bảo đảm ngon ha chị ha.
Rồi mình trộn, chịu khó trộn cho đều thì bảo đảm là miếng thịt nào ở trong cái tô của mình đó nó cũng thấm đều gia vị. Rồi ha, cái lúc đó mình dắt ra mình làm cái viên hoặc lớn hoặc nhỏ, mình có người thích viên thiệt là lớn, có người thích viên vừa vừa, có người thích viên nhỏ nhỏ thì mình tùy thích. Sau đó thì chị để trong một cái dĩa rồi chị để vô cái sửng chị hấp.
Xí, 10 phút. Chị cho em chị hỏi, cái viên mà mình vo chị muốn chặt tay hay hoặc là lỏng lỏng thôi chị?
Chặt.
Chặt tay nha thưa quý vị.
Chặt tay.
Chặt tay.
Rồi. Còn bây giờ mình hồi nãy mình nói mình có 4 trái cà chua thật là đỏ đó, mình cắt hột đủ. Rồi mình phi thơm hành tỏi, mình bỏ cà chua vô mình xào. Mình nêm nếm gia vị. Rồi sau đó chú khoảng 10 phút thì mình cho cái cà hộp vô mình xào thêm 1 phút nữa. Sau 1 phút cho cà hộp với lại cái cà trái nó đều, nó thấm rồi đó. Mình để cái thịt mà mình đã hấp chín vô trong cái nồi cà mà mình đã xào đó. Thì mình nấu nhỏ lửa cho nó sền sệt lại. Thì như vậy đó hả, là cái cà chua nó thấm vô trong cái thịt thì nó sẽ rất là ngon. Khi mà tất cả cái công đoạn mà mình xào này chị nghĩ chừng 10-15 phút. Rồi sau đó mình để ra đó ha, thì mình rắc chút xíu tiêu rồi mình cắt hành lá mình để lên, rồi để lên mấy cọng ngò. Là cứ như vậy thôi, mình sẽ ăn với lại thích ăn bánh mì thì mình ăn, còn mình ăn cơm, mình làm một món ăn cơm mình ăn thì cũng rất là ngon. Đó là cái sứ mại mà mình làm theo cái kiểu nghĩ ở đây đó, chị với em chỉ có tâm đắc ở chỗ là cái cách mình nếm. Và cái thứ hai là cái chị hay ủ thịt. Khi mà em ủ thịt một đêm á thì em ăn em sẽ nghe cái mùi nó thơm khác hơn cái em lại thịt mà em ướp rồi em làm liền. Là ướp rồi làm liền có được không? Được, chị nói là được chứ không có gì không được, nhưng mà chị ủ vậy thì chị thấy nó có mùi thơm hơn. Bây giờ tới cái xíu mại mà nó có cái mùi vị khác thì cũng với cái số lượng
thật... Khoan xí chị cho ngưng một xíu để mình nói về cái xíu mại mà xíu mại gánh Việt Nam đi thì chị nói là với cái thời lượng là sau khi một mình xào ra như vậy cái tomato, cái tật cà chua đó là mình mới làm tiếp, thì khi mà mình giới hạn cái khoảng thời gian 15 phút là 15 phút nó sẽ chín hả? Hay hoặc là 15 phút là mình cần phải kiểm tra lại cái cục sứ mại nó đã chín ở bên trong chưa thưa chị?
Tại mình hấp rồi em. Em ơi, cái sứ mại chị đã hấp rồi em.
Dạ vâng, thành thử ra mình làm cái công
đoạn. Còn nếu mà cái sứ mại em không hấp mà em để sống vậy trong 15 phút đó là sao em sao? Tại vì khi mà chị bỏ vô đó thì khoảng 4-5 phút là chị xong à. Còn em chưa hấp thì cái sợi cái kia em đảo qua đảo lại nhiều khi cái xí mại nó bị bể nữa mà nó cũng chưa có đủ chín, phải thời gian lâu hơn. Em ha, chị hấp rồi, chị hấp chín rồi, chị lấy cái nước mà từ trong thịt nó tiết ra rồi cái thịt đó chị đổ vô trong cái sốt cà chua chị làm lại nó sền sệt thì ăn ngon.
Nhưng mà cho em hỏi thường là thì chị mua thịt xay thì chị lựa cái chợ ở Mỹ hoặc là chợ Việt chị mua?
Đó là chị mua chợ Mỹ.
Đúng chị. Em
rồi á, là thường là tất cả những loại gì mà làm thịt xay chị xay ở nhà xong mà em chị về chị lạng cái bầy nhầy bản nhạn chị bỏ đi rồi trong đó nó có mấy cái hộp như là ốc mít ở trong đó đó.
Đúng.
Chị nghĩ đó mấy cái khối u không biết khối u lành hay không lành thì chị không biết, nhưng mà chị thấy một cái cục thịt vai vậy đó thì chị lạng ra được 4-5 cái khối u vậy đó. Chị bỏ hết mấy cái đó mà hồi xưa chị nhớ lại ở Việt Nam nó gọi là ốc mít đó em.
Dạ em nhớ.
Người
em
nghèo á là đem ăn hết mấy cái đó. Thấy nó độc ghê lắm luôn. Chị nghĩ vậy. Chị lạng bỏ hết bầy nhầy bạn nhạn rồi mấy cái ốc mít đó rồi sao đó. Chị xay. Lúc nào chị cũng xay một lần rất là nhiều rồi chị để chị xay từ từ. Hết thì chị xay cái khác. Rồi, mà thường là chị mua một cái khối thịt đó ở chợ Mỹ à. Nguyên một cái khối thịt vai trong cái bọc, trong cái miếng ni lông đó. Nó bọc bọc thành tròn tròn lại đó, chị mua hoặc là Roger hoặc Costco hoặc là chị mua ở restaurant Debo thì thường là chị mua những cái chợ đó. Chị đã nói với em rồi chứ gì, các chợ Mỹ không có, chị mua chợ Việt Nam. Đừng có ai chửi chị nha, tại vì chị muốn bảo đảm về thực phẩm chứ không phải là chị muốn ủng hộ cái kinh tế của các chợ Mỹ đâu.
Vâng, Costco nó thường thì em mua đó nhiều hơn chị. Nếu mình muốn bảo đảm cái chất lượng mà nó ngon về thịt đó thì quý vị thử đi. Rồi mời quý chị qua
rồi bây giờ để làm có cái mùi vị khác thì cũng với cái khối lượng thịt đó đó. Vậy thì thay vì chị ướp muối thì chị ướp dầu mè, nước tương, dầu hào và bột nêm thôi. Chị ướp vào trong đó thì thường đó là nếu mà em muốn có cái mùi vị của món ăn Trung Hoa đó, món ăn kiểu Tàu, ví dụ em làm mì thánh cũng vậy nữa, thì em phải ướp dầu mè, nước tương, dầu hào, ba cái thứ này nó quyện vô trong thịt đó, thì nó sẽ ra cái mùi vị mà cũng có thể gì bây giờ nó không có giống 100% là tại dầu hào giờ người ta cũng làm sao mà chị nghe nó cũng ít thơm hơn.
Đúng.
Rồi cái dầu mè thì dầu mè của mình mà đơn thuần mà dầu mè Việt Nam á thì nó khác, còn bây giờ chị xài dầu mè của Nhật thì cái mùi nó cũng thấy nó cũng không có giống hoàn toàn 100%, nước kể cả nước tương cũng vậy. Đúng. Cho nên là mình ướp dầu mè, dầu hào, nước tương, ví dụ em xào mì, em làm món mì xào trong cái sốt mì xào giòn hay là trong ướp trong mì để mà xào mà em không có bỏ ba thứ dầu mè, dầu hào, nước tương thì em chưa nghe ra mùi giống cái mùi mà tại vì món ăn kiểu Tàu hồi trước mình ăn quen rồi chứ. Ở đây chị mình cũng chẳng phải ủng hộ văn hóa Tàu gì ở đây, nhưng mà chị nói là cái món ăn quen thuần người ta làm kiểu ngon, bây giờ mình muốn giữ cái mùi vị đó ăn cho nó ngon thì mình ướp kiểu vậy.
Đúng chị.
Rồi chị cũng để trong ngăn mát một qua đêm. Rồi khi mà cái từ ngăn mát lấy ra thì chị trộn với củ hành bằm nhuyễn và một muỗng canh bột bắp.
Chị
không có trộn trứng mà cũng không có trộn củ sắn vô đây.
Dạ, xin chị cho em hỏi cái nữa ha.
Rồi
khi mà mình ướp cái như vậy đó, cái phần ướp đầu của cái xứ mại Việt Nam thì em không nói đi. Nhưng mà cái phần mà chị ướp theo cái kiểu mà mình ăn điểm sắm của Tàu đó, mà mình có thêm trong đó là dầu mè, nước tương hay dầu hào, khi mà mình ướp sáng hôm sau đi, ướp qua ngày đi, thì nó sẽ có một cái lượng nước nhỏ nhất định, thì với cái lượng nước nhỏ nhất định đó trên cái thịt ướp thì mình lấy ra, hoặc là mình vẫn trộn bình thường thôi chị.
Ví dụ như chị ướp xong rồi chị ráp lại hoặc là chị để trong hộp thì em nói cái lượng nước động bên trên của cái ráp
hay bên ở trên trong ráp đó, ở trong thịt đó chị. Tại vì hiện tại em thấy là cái dầu mè với dầu hào nó cũng ra cái nước đó chị.
Chị để vậy chị trộn, chị không có bỏ ra gì hết.
Ok chị.
Rồi. Nhưng mà cái bột bắp của em, ví dụ bột như bắp, cái lượng của thịt là một bao rưỡi thịt đó, thì chị cho một muỗng canh bột bắp. Còn nếu mình làm ít hơn, mình cho ít hơn ha. Bột nhiều nó cũng bị cứng. Bột nó chỉ để làm tính kết dính của cái xíu mại thôi. Rồi lúc này á, chị khi mà chị lấy ra chị trộn hành rồi đó, thì chị vắt viên. Thì chị có hai cách. Một là chị vắt viên nhỏ nhỏ, chị có những cái chén giống như chén đổ bánh bèo đó em. Thì chị hấp lên, rồi thế mà ăn. Ở nhà ông xã chị ghét cái xíu mại mà có cà chua lắm. Anh chỉ thành ra ví dụ nhiều khi chị làm á, chị cũng phải làm hai thứ, ảnh để ăn từ từ, ảnh ăn bánh mì với cái xíu mại mà hấp trong cái chén mà không có cà chua thì ảnh nói ảnh ăn bánh mì ảnh thích hơn. Cái kiểu mà hồi đó em vô một cái tiệm nước của người Tàu em ăn mì đó thì nó có bưng ra xíu mại ha. Cái xíu mại với lại cái miếng bánh mì thì cái đó xíu mại được kiểu giống vậy đó, tức là không có cà chua gì hết.
Đúng.
Mà chỉ có cái viên xíu mại họ hấp chín rồi họ bưng ra cho mình khúc bánh mì mình ăn trước, sau đó mình ăn mục tiêu hủ tiếu mì Hoành Thánh là mình rất là no.
Thơm lắm chị ơi, thơm mùi thịt lắm, em nhớ.
Rồi bây giờ cái cách thứ hai á, thì chị dùng cái lá mà để mình gói Hoành Thánh đó. Thì cái lá Hoành Thánh ở trong tiệm nó bán, mấy cái tiệm chợ Việt Nam họ bán thì có cái nó tròn, có cái nó vuông.
Đúng.
Nếu mà nó vuông á, thì chị cắt bốn cái cạnh hình vuông ra cho nó hơi tròn. Rồi sau đó thì mình để trong tay rồi mình dắt cái cục thịt lên rồi mình lấy, mình làm nhẹ vô thì nó có cái hình giống như nó bọc vô cái đó, rồi sau đó mình đi hấp.
Cái loại vậy vuông đó, em thấy nó dẻo hơn cái loại tròn đó chị. Phải không chị?
Thường đó là em nếu mà làm Hoành Thánh đó thì chị làm cái miếng lá Hoành Thánh mà Canada.
Dạ, Hoành Thánh Canada.
Một cặp hai cái đó. Nếu mà em nấu nước, còn nếu em làm Hoành Thánh mà chiên đó, thì chị làm cái hiệu khác. Cái này chiên nó không ngon, nhưng mà cái này cái hấp á, nấu Hoành Thánh mà nấu mà cái hiệu khác nó cũng không có ngon bằng cái lá Hoành Thánh đó. Thì chị mới Thế là vì chị thích cái hiệu đó cho nên nó là nó là hình vuông, cho nên chị phải dùng kéo chị cắt bỏ đi danh danh cho nó hơi tròn. Tại vì nếu không em để, khi mà em lấy nó vô thì em nhìn nó xè lên nhiều quá, nó che hết cái miếng thịt. Chị muốn cho nó bằng mặt cái miếng thịt thôi, thì chị cũng để vô. Chị để vô trong cái chén nhỏ nhỏ rồi chị hấp. Thì ở trên chị có để một chút, một cái lát cà rốt nhỏ nhỏ, rồi sau đó một hấp ấy, rồi chị để một cái lá ngò lên, nhìn rất là đẹp. Thì thường đó là ăn cái đó không, hay là em có trong nhà mình có sẵn làm hát cảo, hay mình lười thì mình đi mua hát cảo làm sẵn vậy đó. Hát cảo rồi bánh bao nhỏ nhỏ rồi hoành thánh, thì ăn vậy thì cũng giống như ăn điểm sống. Thì có hai cách vậy thôi, rất là đơn giản. Thường là mình cũng muốn làm để cho, ví dụ như mình dẫn mấy đứa nhỏ đi tiệm ăn điểm sắm, nó thích ăn xíu mại, ở nhà mình làm không có cái bánh hoành thánh, cái nó nói không giống cái sao, nói là xíu mại mà không giống. Thì ví dụ như mình dẫn nó đi ăn, cái mình về nhà ở đó mình nói ăn cái đó là xíu mại, nhưng mình về nhà mình đưa cái xíu mại không có gói lá hoành thánh á, thì mấy đứa cháu chị nó nói không có giống, không phải cái mà mình đã từng ăn trong điểm sắm. Cho nên là thường chị ráng chị làm thêm vậy, mà chị nghĩ làm vậy thì nó cũng ngon thôi, nó cũng dễ ăn. Em thấy thì sao? Đó, thì chị thường là hoặc là kiểu này hoặc kiểu kia, nhưng mà cái gì thì cái thì nó cũng là xíu mại, là một cái món rất là dễ ăn, nhất là mình có sẵn mà mình ăn với bánh mì đó. Nhiều khi nói là đồ ăn sáng, nhưng mà mình ăn chiều hay là ăn trưa mình ăn vẫn ngon, vẫn được, chứ cũng đâu nhất thiết là xíu mại là phải ăn sáng.
Đúng vậy.
Phải không em? Hồi đó đi học rồi, ra bất cứ giờ nào đói mà quất khúc bánh mì xíu mại cũng thấy ngon hết trơn.
Nhiều tiền thì làm ổ chị, ít tiền nữa ổ đấy. Vâng, đúng vậy thưa chị. Nhưng mà em thì em lại thiên về cái xíu mại Việt Nam hơn. Về cái xíu mại của mình ăn điểm sắm thì nó có cái mùi vị của cái dầu mè, nước tương, cái dầu hào rồi. Mà nói về cái ba thứ này thì phải gọi là trong tất cả những cái món ăn của mình mà sống ở Hoa Kỳ này, khi mà mình nấu những cái món xào này nọ thì mình thường sử dụng những cái loại dầu mè, nước tương, dầu hào. Cho nên ăn cái xíu mại mà sốt cà mà cái kiểu đầu tiên mà chị nói là em lại thích nhất thưa chị. Nó giảm bớt đi cái gọi là mình ngán quá những cái gọi là nước tương hay hoặc là dầu mè, dầu hào trong cái khẩu vị ăn uống của mình bấy lâu nay. Được ăn một cái cục xíu mại mà có cà chua này nọ sốt, trà ơi nó ngon thì thôi luôn. Em nhớ có những cái lần mà ở Việt Nam thì em mua chén vậy đó, em ngồi em ăn mà phải gọi là cái nước nó ngon quá chị ơi. Phải gọi là vậy, nó ngon tuyệt vời luôn. Người đó mà qua đây em tìm không ra được.
Cái hồi đó mình có ít đồ ăn mới hoàn tính. Cái tâm lý đó, mình ăn được miếng thịt gì mình cũng thấy ngon lắm luôn.
Nhưng mà ngon thiệt chị ơi, ngon thiệt. Em sẽ ngon, mới gọi là rất là ngon. Qua đây với cái sự sạch sẽ có đó, nhưng mà tìm lại cái hương vị khó quá. Đối với cái xíu mại mà mình ăn theo cái kiểu điểm sắm thì chị muốn gợi ý cho bà con mình cũng ăn với cơm, với bánh mì, hay hoặc là mình ăn với cái gì nó ngon hơn nữa chị?
Chị ăn chơi là chính.
Ăn chơi là chính thôi.
Bánh mì ăn chơi là chính.
Còn cái xíu mại mà của Việt Nam thì chị gợi ý là mình có thể
rất là ngon.
Ăn cơm hay hoặc là ăn bánh mì cũng rất là ngon hết chị ha.
Đúng rồi em.
Vâng, yêu cầu của chị cuối cùng về cái món xíu mại của Việt Nam là gì?
Là khi mà mình sắn cái miếng xíu mại ra đó, nó không bị nó không cứng nha. Nếu mà em cho lố cái bột một chút xíu, hoặc cái thịt mà em mua cái thịt mà nó không có hoàn toàn 100% không có mỡ thì nó hơi bị cứng. Thứ nhất là nó không bị cứng, thứ hai á là nó mềm nhưng mà nó không có bở. Tức là em sắn nó dai ngon, nhưng mà không phải em để cái muỗng vô cái nó bời rời ra từng miếng giống như miếng thịt chân thì cũng không đúng. Thì yêu cầu nó vậy. Rồi mùi vị nêm nếm thì mình nêm nếm cái mùi vị mình thích, mình nêm nếm đúng chuẩn thì mình ăn mình sẽ thấy tìm gặp lại khoảng 80-90% cái mùi vị mà tuổi thơ mà như em muốn. Còn lại 100% không được đâu Hoàng Tính. Ở đây từ miếng thịt heo nó cũng đã, cái mùi nó cũng đã khác rồi em.
Đúng chị.
Con heo nó nuôi chật chội quá, nó không có tập thể dục, nó không có ra mồ hôi, cho nên là cái mùi thịt heo là nó cũng đã khác rồi. Nhiều người mới qua Mỹ nói không thể ăn được thịt heo. Chị nói từ từ là cũng ăn thôi, ăn biết nghe quen mùi về Tới hồi không có cái mùi đó về Việt Nam ăn, ủa cái thịt này thịt gì, không phải thịt heo.
đúng là như vậy thưa quý vị. Và bởi vậy mà cho nên có những cái lúc mà Hoàng Tính xíu đi, Hoàng Tính chen vô để Hoàng Tính có thể cho quý vị biết thêm về những cách thức của chị Mỹ Linh để làm sao mà chúng ta có thể tạo ra được một cái cục sứ mại khi mà mình sắn xuống hay hoặc là khi mà mình ăn trong miệng nó hòa tan mà nó mềm vừa phải thôi, chứ không phải mà cắn cứng cục như là cục bò viên nữa là thôi là xong hàng rồi, phải không thưa quý vị? Cảm ơn chị ngày hôm nay đã dành chút thời gian đến với chương trình ngày hôm nay để gửi đến cho quý vị bà con đồng hương của mình hai cái món sứ mại, một cái món sứ mại mà chúng ta gợi nhớ là quê hương, gợi nhớ là cái tuổi thơ, sốt cà, sứ mại sốt cà mà mình ăn ngày xa xưa, ăn bánh mì, ăn cơm đó thưa quý vị, hoặc là cái loại sứ mại mà mình đi ăn điểm sắm mà mình thường hay gọi, hoặc là các em bé cũng rất là thích ăn khi mà ăn những cái loại điểm sắm này. Chúc chị một ngày an lành nè, chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau cái phần của chị nha. Mời chị.
Rồi, chị rất là cảm ơn em với những cái sự đồng điệu cùng chị làm cho chị cảm thấy vui hơn trong cái chương trình Bếp Sài Gòn của mình. Rất mong các anh chị, các bạn thính giả nghe đài, nếu mà có sắp xếp được thì giờ mà làm được xíu mại thì mình có những viên xíu mại ngon trong gia đình. Kỳ rồi có một bạn đó, sau khi mà chương trình của mình vừa kết thúc thì bạn ấy gọi cho chị. Bạn ấy nói chị ơi chị, thế nào em cũng làm tàu hũ sốt cà. Mong rằng hôm nay bạn có nghe chương trình thì bạn sẽ tiếp tục làm xíu mại, bởi vì bạn đang có một cái chương trình thịt xay sẵn ở nhà. Thì mình hai cái món này mình chuẩn bị để mình cùng làm thì bữa ăn gia đình của mình thêm phong phú hơn. Xin chào tất cả các bạn, hẹn gặp lại lần sau. Chào em Hoàng Tính.
Chào chị anh sức khỏe nha. Và Hoàng Tính xin được lặp lại một lần nữa, nếu mà có những cái thắc mắc quy trì đó thì quý vị gọi cho chị Mỹ Liên qua số điện thoại 214-385-7611 ha, thưa quý vị. 214-385-7611, chị Mỹ Liên chị rảnh là chị sẽ bắt phone và lúc đó thì chị và quý vị có thể trao đổi với nhau qua số điện thoại 214-385-7611. Bí khúc nào gọi chị khúc đó nha, đừng có sợ gì hết trơn nha thưa quý vị. 214-385-7611. Chúc quý vị một ngày an lành, chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau của chương trình Bếp Sài Gòn được phát trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM. Cảm ơn quý vị.